Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 29 tháng 7 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phóng sự Giới trẻ Mỹ không cần phải đi làm từ thời Lý để mua nhà an cư. Kể đến là bình luận muốn chính quyền sợ phải lên tiếng với quốc tế. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Có một câu mà các bạn trẻ ở Hà Nội hay nói đùa với nhau rằng muốn mua được nhà ở Hà Nội thì phải đi làm từ đời Lý. Câu nói chào phúng này thực tế lại phản ánh một sự thực khi giá nhà đất tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vượt quá xa thu nhập người dân, đến mức mà những bạn trẻ sau khi tốt nghiệp ra trường, có công ăn việc làm ổn định thì giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư là rất xa vời. Đây là thực trạng chung tại những quốc gia đang phát triển, trong đó điển hình là Trung Quốc và Việt Nam, khi thu nhập bình quân đầu người vẫn còn ở mức thấp. Tại những quốc gia phát triển như Hoa Kỳ thì việc sở hữu một căn nhà là chuyện rất bình thường nếu bạn có một công việc ổn định và chăm chỉ đi làm liên tục trong vài năm. Nhấm nháp ly cà phê vừa mới pha trong khi người chồng đang tranh thủ ngày nghỉ dọn dẹp qua loa khu bếp sau bữa trưa, Phương Payman, một cựu sinh viên trường Đại học Thương mại Hà Nội, mãn nguyện ngắm nghía những thứ cần phải mua thêm để trang trí cho căn nhà mới mua được gần một năm của hai vợ chồng. Căn nhà ở Germantown, một vùng ngoại ô yên tĩnh cách trung tâm thủ đô Washington khoảng hơn 30 phút lái xe, có giá hơn $300,000. Sau khi trả trước $60,000, hai vợ chồng Phương sẽ phải trả góp căn nhà này trong 20 năm với mức phí chi trả $1,000 mỗi tháng. Kể cả tiền bảo hiểm nhà và tiền thuế nhà đất, tổng số tiền mà hai vợ chồng phải chi trả cũng không quá $1,500 mỗi tháng. Hiện tại Phương vẫn đang tiếp tục đi học, nhưng với mức thu nhập trên $80,000 một năm của người chồng, việc chi trả tiền nhà và trang trải cuộc sống gia đình không phải là một gánh nặng không thể cáng đáng. Phương Payman cho biết.
Lý do mà mình quyết định mua nhà là tại bởi vì hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là tiền thuê nhà ở trên đất Mỹ có khi là đắt hơn là tiền mua nhà. Và cái thứ hai là nếu như mà cứ sống mà đi thuê nhà mãi thì 10 năm rồi 20 năm sau thì vẫn cứ là không có nhà. Còn nếu như mà bây giờ quyết định mua nhà, tiền mortgage trả hàng tháng còn rẻ hơn là tiền thuê nhà mà 15, 20 năm sau mình có nhà riêng cho mình.
Adam Joshua Payman, chồng của Phương, giờ cũng đã cảm thấy việc mua nhà là cần thiết và cũng giảm được một khoản tiền nhất định so với việc thuê nhà trước đây. Đặc biệt căn nhà lại rất gần nơi anh làm việc, nên hàng ngày Adam không tốn quá nhiều thời gian cho việc đi làm. Anh cũng cho biết thêm.
Tôi làm việc ngay gần đây. Chúng tôi đã có quyết định sáng suốt khi mua căn nhà trong khả năng tài chính của mình. Hơn thế, đây là một khu dân cư yên tĩnh. Các cửa tiệm ở xung quanh đây rất tiện lợi. Và gia đình tôi cũng không có nhu cầu phải đi vào trung tâm Washington hàng ngày. Nên thực sự sống ở đây là rất thích hợp.
Đối với những gia đình trẻ có con cái thì việc sở hữu một căn nhà phù hợp cũng không phải là chuyện khó khăn. Thực tế tại Mỹ, các gia đình không cần phải tiết kiệm tiền phòng khi ốm đau, bệnh tật vì tất cả đều đã có bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, giáo dục công lập, việc đưa con cái đi học cũng hoàn toàn miễn phí. Trẻ con lại hầu như không phải đi học thêm tốn kém. Nên nếu hai vợ chồng đều có việc làm thì việc mua nhà là khá dễ dàng. Thường thì nếu hai vợ chồng cùng đi làm với mức tổng thu nhập trên $100,000 mỗi năm, thì sau khoảng 5 năm là đã có thể sở hữu một căn nhà vài trăm nghìn đô la theo hình thức trả góp hàng tháng. Vì thế, các gia đình trẻ thường nhìn thấy trước tương lai và có kế hoạch hoạch định cuộc sống gia đình theo mỗi năm với những mục tiêu cụ thể. Chị Hà Nguyễn, một nhân viên làm dịch vụ chăm sóc sắc đẹp ở ngoại ô Washington, hiện có 3 con nhỏ đang đặt mục tiêu trong vòng 3 năm tới mua một căn nhà 4 phòng ngủ với mức giá từ 500 cho tới $600,000 để đáp ứng nhu cầu về một nơi ở rộng rãi thoải mái cho 3 đứa con của mình. Chị cũng chia sẻ thêm về kế hoạch của gia đình.
Thật ra thì gia đình tôi cũng mới qua Mỹ được khoảng 5 năm nay thôi. Nhưng mà hiện tại thì chồng tôi đã có công việc tương đối ổn định và thu nhập thì là cũng có thể gọi là khá và đủ điểm credit để mà vay tiền ngân hàng. Nhưng mà nếu như muốn mua một căn nhà khoảng trên 500.000 đô thì chúng tôi sẽ phải trả góp khoảng tầm 3.500 đến 4.000 đô la mỗi tháng, và cộng tiền thuế nhà đất hay là bảo hiểm nữa thì cũng có khoảng là chỉ khoảng là hơn 4.000 đến 4.500 đô một tháng. Với khoản chi phí này thì tôi nghĩ là thu nhập của chồng tôi có thể cáng đáng được. Còn lại thu nhập của tôi thì sẽ chỉ chi trả cho các những cái chi phí về sinh hoạt thường ngày hay là thực phẩm, đồ ăn, đồ uống của gia đình thôi. Thế nên là tôi quyết định sẽ mua một căn nhà rộng rãi cho cả nhà.
Thực tế tại Mỹ, nhiều gia đình trẻ không mua nhà mà thường lựa chọn việc thuê nhà mà thôi. Bởi khi thuê nhà, dù giá thuê có đắt hơn số tiền mua trả góp nhà hàng tháng một chút, nhưng họ lại không phải lo những khoản tiền như thuế nhà đất, bảo hiểm nhà. Đặc biệt khi căn nhà có gì hỏng hóc cần phải sửa chữa, họ cũng chỉ cần gọi điện cho chủ cho thuê nhà. Thêm vào đó, các gia đình trẻ này cũng có thể dễ dàng chuyển tới một khu vực khác phù hợp hơn với nhu cầu hoặc dọn đến những căn nhà mới hơn nếu không còn muốn sống trong những căn nhà đang thuê nữa. Tuy vậy, đối với những người lo xa, đặc biệt là những di dân gốc Việt, thì việc sở hữu một căn nhà vẫn rất quan trọng, vì dù đó không phải là tài sản dành cho con cái sau này, vì con cái tại Mỹ thường tự lập, không nhắm tới tài sản sẵn có của cha mẹ, thì căn nhà cũng có thể được bán lại khi họ về già và chuyển tới các căn hộ nhỏ hơn hoặc các viện dưỡng lão sinh sống. Số tiền bán nhà lúc đó sẽ được sử dụng để đi du lịch hoặc các nhu cầu giải trí khác trong những năm tháng tuổi già sau nhiều năm đi làm liên tục. Việc so sánh một quốc gia phát triển hàng đầu thế giới như Hoa Kỳ với Việt Nam tất nhiên là hoàn toàn khập khiễng, nhưng có thể nói với mức thu nhập cao và giá nhà cửa không quá đắt so với thu nhập, các gia đình trẻ tại Mỹ hoàn toàn có thể lên kế hoạch để sở hữu một căn nhà và xếp đặt cuộc sống tương lai nếu muốn, chứ không phải đi làm từ đời lý như câu nói bông đùa mà nhiều trí thức trẻ tại Hà Nội vẫn nói khi muốn sở hữu một căn nhà tại Hà Nội hiện nay.
Phải làm sao quốc tế hóa những hành vi đàn áp về tự do tôn giáo của chính quyền Việt Nam để quốc tế can thiệp? Nếu không thì những hành động đấu tranh cho tự do tôn giáo ở trong nước sẽ không hiệu quả, các nhà hoạt động vì tự do tôn giáo Việt Nam nói với VOA. Các nhà hoạt động vốn là lãnh đạo tinh thần hay nạn nhân của sự đàn áp tôn giáo ở Việt Nam hôm 15 tháng 7 có buổi trao đổi trình bày về tự do tôn giáo ở Việt Nam. Cơ hội và thách thức tại Freedom House, tổ chức cổ suý nhân quyền quốc tế có trụ sở ở thủ đô Mỹ, nhân dịp họ đến Washington DC tham dự hội nghị cấp bộ trưởng về tự do tôn giáo quốc tế. Sở quốc tế lên án, trao đổi với VOA, đạo hữu Lương Xuân Dương thuộc đạo Cao Đài vốn là tù nhân tôn giáo trong nước đã bị chính quyền truy nã, cho biết rằng từ kinh nghiệm đấu tranh của ông thấy rằng phải luôn tìm đến những tổ chức, những người có khả năng giúp đỡ để mở rộng tiếng nói của mình ra với cộng đồng quốc tế.
Đối với tôi và những gì mà tôi đã kinh nghiệm và những người mà tôi đã làm việc cùng thì chúng tôi thực sự đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo, chúng phải mang tất chính trị để chống lại cộng sản. Chúng tôi chỉ đấu tranh cho quyền lợi của mình để chúng tôi có một gọi là nhà thờ và chúng tôi có thể thờ phượng Chúa một cách tự do.
Ông lập luận tiếp rằng chúng ta làm điều họ sợ là đưa sự vi phạm của họ ra quốc tế theo đúng cách và đúng việc. Điều đó sẽ giúp từng bước đẩy lùi các vi phạm tôn giáo. Đạo hữu Lương Xuân Dương cũng chia sẻ những kinh nghiệm làm sao để cho việc đấu tranh tôn giáo đạt hiệu quả. Trong đó ông kêu gọi tự tin việc chúng ta làm là điều đúng, là lẽ phải. Tin tưởng rằng người dân, bạn bè và đạo hữu của mình vẫn tiếp tục con đường tranh đấu của mình và tin tưởng vào Thượng Đế sẽ giúp đỡ cho con người làm những điều tốt. Ông giải thích tiếp, trong cuộc đấu tranh với bạo quyền thì tinh thần là điều quan trọng. Nếu tinh thần chúng ta không vững thì ngay lập tức họ sẽ xen vào chỗ không vững đó để đánh gục chúng ta. Ông cho biết mặc dù đấu tranh cho quyền tự do cho giáo phái của ông từ năm 1996, nhưng lúc đầu sự đấu tranh đó không có hiệu quả. Ông nói bắt đầu từ năm 2014, chúng tôi bắt được liên lạc với tổ chức BBSOS và chúng tôi đã được huấn luyện về cách viết báo cáo, cách thu thập tin tức về những quyền cơ bản về tôn giáo. Đạo hữu Lương Xuân Dương đưa ra ví dụ là hồi năm 2015, chính quyền đã huy động lực lượng công an cùng với người của chi phái 97, tức là giáo phái Cao Đài do chính quyền lập ra kể từ năm 1997 và hiện đang là dòng chính của đạo Cao Đài trong nước, để đập phá tại một buổi lễ thượng tượng ở Tư Gia, một đạo hữu ở huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, và lấy luôn cả thánh tượng. Ông kể, chúng tôi đã công khai việc đó và gửi những hình ảnh vi phạm đâu đó rõ ràng. Một tháng chúng tôi đã có một lễ thượng tượng như vậy ở gần Tòa Thánh Tây Ninh, nơi 8 họ đạo của chi phái 97 cùng hơn 50 công an và dân quân đến trước nhà của đạo hữu ở huyện Châu Thành, nhưng họ không dám vào nhà và không dám tự tiện đập phá như trước nữa. Ông nói tiếp, từ đó cho tới nay chúng tôi đã tiến về đến sát Tòa Thánh Tây Ninh để làm lễ thường tượng, nhưng chi phái 97 không dám động binh và không dám hung hăng như trước. Tuy nhiên ông cũng nói là chi phái cao đài của ông vẫn chưa thành công trong việc đòi chi phái 97 trả lại Tòa Thánh Tây Ninh, và tổ chức BPSOS cũng như các tổ chức khác đang giúp quốc tế hóa vấn đề đạo cao đài ra Liên Hiệp Quốc.
Chi phái 97 là của Đảng Cộng sản Việt Nam lập ra. Họ có niềm tin của họ, họ tin vào đảng thì họ cứ việc hoạt động theo đường lối của đảng. Họ phải đi về cái cơ sở của họ lập ra để họ tu. Chúng tôi không vi phạm quyền tự do tôn giáo của họ. Ngược lại, họ không được quyền vi phạm quyền tự do tôn giáo của chúng tôi. Họ phải trả cơ sở của chúng tôi lại cho chúng tôi. Họ không được ăn cắp danh nghĩa của chúng tôi, không được ăn cắp cái căn cước của chúng tôi để lừa dối quốc tế như 20 năm qua.
Về lý do chính quyền Việt Nam đàn áp các tôn giáo, nhất là đạo Cao Đài, đạo hữu Lương Xuân Dương cho rằng do các tôn giáo đều có tổ chức sẵn sàng, nên nếu tôn giáo đó đoàn kết lại thì sẽ là lực lượng đối kháng đối với nhà cầm quyền.
Riêng đối với đạo Cao Đài, nó đối kháng với chủ nghĩa cộng sản một cách trực diện hơn nữa. Bởi vì tôn giáo Cao Đài chủ trương hữu sản hóa con người về mặt vật chất lẫn tinh thần.
Tự do không phải là theo chính quyền. Về phần Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tổ chức tố cáo bị chính quyền trong nước đàn áp kể từ khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam do nhà nước bảo trợ ra đời. Hòa thượng Thích Viên Lý, vốn trước đây là viện phó viện hóa đạo và hiện là chủ tịch hội đồng điều hành tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại, cho rằng giáo hội đã bị phân hóa một cách trầm trọng và hiện đã tê liệt. Ông nói sự tranh đấu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thiếu hiệu quả, một phần do nội bộ thiếu đoàn kết. Ông nói tiếp, cần phải lắng nghe, tôn trọng, nâng đỡ, bảo vệ nhau chứ không phải nhìn nhau với sự nghi ngờ. Các nhà lãnh đạo phải ngồi lại với nhau để có những sách lược và tầm nhìn để biến những hoài bão lớn thành hiện thực.
Bởi vì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam luôn luôn tìm cách để kiểm soát, áp đặt, khống chế, bắt giam, đe dọa đủ cách.
Khi được hỏi về sự phát triển của Phật giáo trong nước dưới sự hướng dẫn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Viên Lý giải thích rằng những ai theo chính sách của họ, tức là của chính quyền, thì họ có phần dễ dãi, nhưng điều đó không có nghĩa là tự do. Ông nói,
bởi vì tự do tôn giáo không có nghĩa rằng là phải đi theo một cái chính sách của nhà cầm quyền nào đó, nhất là những nhà cầm quyền độc tài.
Trên mặt hình thức thì Phật giáo trong nước hoạt động tích cực, năng động, nhưng trên vấn đề tâm linh thì phải làm sao cho con người thật sự hạnh phúc và tự do, không có động cơ chính trị. Về sự đấu tranh của Công giáo và Tin lành, ông E. Fick Dock, một người thượng Tây Nguyên theo đạo Tin lành, cũng là một nạn nhân tố cáo bị đàn áp và hiện đang tị nạn ở Thái Lan, cho biết những người theo các hội thánh và gia thì chính quyền luôn đến gia đình họ sách nhiễu và không cho phép họ thờ phượng Chúa. Anh cho biết rằng vấn đề khó khăn nhất trong đấu tranh cho tự do tôn giáo là sự kết nối với cộng đồng quốc tế và hiểu biết về quyền lợi của mình.
Họ chưa biết được ý thức cái quyền lợi của mình. Khi mà họ bị bắt bớ hay là bị đàn áp thì họ không có thể tự bào chữa cho mình và không có thể nói lên với người bên ngoài để họ cùng đứng lên để đấu tranh cho quyền lợi của họ.
Anh Ifit Dock cũng bác bỏ tố cáo từ phía chính quyền rằng những hoạt động đấu tranh của Công giáo và Tin lành là mang tính chính trị nhằm mục đích chống đối chính quyền của Đảng Cộng sản.
Bởi vì tự do tôn giáo không có nghĩa rằng là phải đi theo một cái chính sách của nhà cầm quyền nào đó, nhất là những nhà cầm quyền độc tài tôn.
Khi được hỏi về lý do người thượng theo Kitô giáo bị đàn áp, anh Ifit Dock lập luận theo suy nghĩ của anh rằng người thượng Tây Nguyên đã từng đi theo giúp Pháp, Mỹ và những giáo sĩ mang đạo Tin lành đến Tây Nguyên là người Mỹ, nên chính quyền Việt Nam luôn nghi ngờ người Tin lành hay Công giáo là đang làm việc cho Mỹ hay đang làm việc gì đó phía sau để chống lại nhà nước hay lật đổ chính quyền. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 328. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta làm vài bài tập và học ôn tiếp về sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ, gọi là agreement between subject and verb, nghĩa là tùy chủ từ mà dùng động từ ở số ít hay số nhiều. Bây giờ chúng ta hãy ôn lại và làm bài tập. Review and exercises. Hãy nghe và chọn hình thức đúng trong ngoặc đơn. The executive committee haven't or hasn't reached an agreement with the union. Tôi đọc lại. The executive committee haven't hay là hasn't reached an agreement with the union. Ủy ban quản trị chưa đạt được thỏa thuận với công đoàn. Quý vị có trả lời là haven't. The executive committee haven't reached an agreement with the union. Câu số 2. Finally, the executive committee has or have unanimously agreed to raise 5% of the salary of all employees. Rốt cuộc, ban quản trị đã đồng ý tăng lương cho toàn thể nhân viên lên 5%. Trả lời. Has agreed. Chữ committee là một trong những collective nouns. Đó là danh từ tập hợp. Nó coi như ở số nhiều nếu là những phần tử hay là những thành viên của đơn vị đó. Và động từ theo sau bởi số nhiều. Và coi là số ít nếu coi như là một đơn vị và có tính cách như là đồng ý, thống nhất. Cũng tương tự có câu The class is or are having an argument as whom they should elect as a president. Your correct answer is are. The class are having an argument as whom they should elect as a president. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Trong một cuộc họp hàng tỉnh, ai cũng được tự do phát biểu ý kiến của mình. In a town hall meeting, everyone is welcome to express his or her ideas. Giải thích sau. Everyone, everybody, động từ ở số ít. Có ai bỏ quên cái mũ ở trên kệ? Quý vị có trả lời là somebody has left his hat on the counter. Câu khác. Bất cứ ai muốn theo đuổi việc học, lên đại học, cũng phải thi đỗ kỳ thi tuyển nhận vào học. Quý vị có trả lời là anyone who wants to pursue higher education has to pass entrance exams. Anyone, sau anyone, the verb that follows should be in singular. Câu tiếp theo, hãy nói một tiếng Anh. Trong hai câu trả lời, không có câu nào đúng cả. Quý vị có trả lời là neither of the two answers is correct. Câu khác, môn kinh tế và môn toán là hai môn khó. Quý vị có trả lời là economics and mathematics are two difficult subjects. Chỉ môn học thì dù tận cùng bằng S, nhưng động từ ở số ít. Economics is a difficult subject for me. Nhưng nếu economics dùng theo nghĩa tình trạng tài chính quyết định sự thành công của một dự án, thì economics coi như ở số nhiều. Thí dụ, the economics of building new subway lines are being studied. Vấn đề tài chính liên quan đến việc xây cất đường xe điện ngầm đang được nghiên cứu. Tiếp theo, hãy nói mình tiếng Anh. Cái kéo này lờn quá. Cái kéo này cùn quá. Quý vị có trả lời là this pair of scissors is dull. This pair of scissors is dull. Scissors, pants, trousers, jeans, they are usually considered plural. But if they are followed by a pair of, use the singular verb. Thí dụ. My favorite pair of jeans is still in the laundry. Chiếc quần bò mà tôi ưa thích vẫn còn ở trong tiệm giặt ủi. Chúng ta sang phần thứ hai. Agreement between subject and verb continued. Tiếp theo bài 327. Nếu có hai chủ từ nối với nhau bởi either và or, thì động từ hợp với chủ từ gần nhất. Thí dụ, either my father or my brothers are going to sell the house. Either my father or my brothers are going to sell the house. Hoặc cha tôi hay anh tôi sẽ bán căn nhà. Are hợp với chủ từ gần hơn là brothers ở số nhiều. Nhưng hãy nghe câu. Is either my father or my brothers responsible? Cha tôi hay các anh tôi ai chịu trách nhiệm? Is hợp với chủ từ father ở số ít, ở gần hơn. Để ý. Are either my brothers or my father responsible? Anh tôi hay cha tôi ai chịu trách nhiệm? Thì trong trường hợp này, are hợp với chủ từ gần hơn là my brothers ở số nhiều. Cũng tương tự, either the actors or the director is at fault. Hoặc những kịch sĩ hay nhà đạo diễn phạm lỗi. Is hợp với chủ từ gần hơn là director ở số ít. Either the director or the actor are at fault. Hoặc nhà đạo diễn hay kịch sĩ phạm lỗi. Are hợp với chủ từ gần hơn là actors ở số nhiều. Either my father or my brothers are going to sell the house. Is either my father or my brothers responsible? Are either my brothers or my father responsible? Either the actors or the director is at fault. Either the director or the actors are at fault. Để ý đến hai câu sau đây, tuy đúng văn phạm nhưng đọc không xuôi. Either he or I am responsible. Có hai subject là he và I. Chủ từ I gần hơn cho nên động từ hợp với I là am. Hoặc anh ta hay tôi là người chịu trách nhiệm. Either you or I am responsible. Hai câu đó đúng văn phạm, but they sound awkward. Muốn cho để đọc cho xuôi và vẫn đúng văn phạm, ta có thể viết lại, rewritten as, either he is responsible or I am. Hay là, either you are responsible or I am. Câu đó xuôi hơn. Rewritten sentences sound better. Để nghe lại, chưa sửa. Either he or I am responsible. Either you or I am responsible. Rewritten and sounds better. Either he is responsible or I am. Either you are responsible or I am. Chúng ta sang một phần gọi là những danh từ số ít hay số nhiều. Irregular plurals of nouns. Pants ở số nhiều. My pants were torn. Quần tây của tôi bị rách. Nhưng nhớ là my favorite pair of jeans is still in the laundry. Jeans is always written with an S. Consider plural. But if it is preceded by a pair of, it is a singular. Tóm tắt lại, pants, jeans, trousers thường dùng ở số nhiều. Nhưng nếu bắt đầu bằng a pair of, thì động từ dùng ở số ít. Nhớ là jeans luôn luôn viết có S, dù chỉ có một cái quần. Tiếp theo là danh từ tuy tận cùng bởi S nhưng coi như ở số ít. Sau news, động từ ở số ít. Bệnh sởi, measles, tuy tận cùng bằng S nhưng ở số ít. Một số môn học tuy tận cùng bằng S nhưng coi như ở số ít như mathematics, môn toán học, ethics, đạo đức học, statistics, thống kê học, economics, kinh tế học, politics, chính trị học, athletics, các môn thể thao, các môn điền kinh. No news is a good news. Không có tin gì, coi như là điều tốt. The news from the front is bad. Tin tức từ mặt trận thì xấu. Measles is a dangerous disease for children. Bệnh sởi là bệnh rất nguy hiểm cho trẻ em. Thesis, số nhiều là thesis, đánh vần spell thesis singular, T-H-E-S-I-S, số nhiều T-H-E-S-E-S. Analysis, A-N-A-L-Y-S-I-S, bài phân tích, số nhiều analysis. Cactus, C-A-C-T-U-S, cây xương rồng, số nhiều cacti, C-A-C-T-I. Một số danh từ gốc tiếng Latin hay Hy Lạp không tận cùng bằng S, nhưng coi như số nhiều và cần plural verb. Data, the data amazed everyone. Data, số nhiều. Dữ kiện làm mọi người ngạc nhiên. Media, số nhiều. The mass media have publicized the facts. Truyền thông đại chúng đã quảng bá sự kiện. Media là số nhiều của medium, số ít. Tương tự, số nhiều của danh từ số nhiều. Bacilli, số ít. Bacillus. Số nhiều alumni, số ít alumnus. Alumna, số nhiều alumni. Phenomenon, số ít, số nhiều phenomena. Xin lặp lại. Alumnus, alumni, alumna, alumni, phenomenon, phenomena, bacillus, bacilli, nucleus, nuclei. Để ý những câu, thí dụ, the list of items is on the table. Danh sách các món đồ ở trên bàn. The list is the subject and the verb is is. His assets were wiped out in the recession. The average worker's earnings have gone down lately. Tiền kiếm được trung bình của công nhân mới đây đã giảm đi. Earnings is considered plural. Neither of the articles he wrote was accepted. Hai bài anh ta viết đều bị từ chối. Singular verb, neither of. Some of the milk was spilled on the floor. Một ít sữa bị đổ trên sàn nhà. But some of the graduates were looking for jobs. Một số sinh viên tốt nghiệp đang kiếm việc làm. Vậy some of nếu theo sau bởi động từ ở số ít hay số nhiều tùy trường hợp. Theo sau bởi non-count noun hay là count noun. Tương tự, a large percentage of hay là two-thirds of, 40% of, để theo sau tùy số ít hay số nhiều. Thí dụ, 40% of the population is without medical insurance. Population, tiếng dùng chung, động từ ở số ít. Thế nhưng, 40% of the students carry some form of medical insurance. 40% sinh viên có bảo hiểm sức khỏe. Quý vị nghe lại hai câu. 40% of the population is without medical insurance. Singular verb. 40% of the students carry some form of medical insurance. The verb is in plural. Carry. Những động từ khi nói về kết quả của tính cộng trừ nhân chia ở số ít. 2 and 2 is 4. 2 cộng 2 là 4. 4 times 4 divided by 2 is 8. 4 lần 4 chia 2 là 8. Chủ từ, nếu nối bằng and thì động từ ở số nhiều. Mathematics and science are my best subjects. Toán và khoa học là hai môn tôi khá nhất. Tuy nhiên, bacon and eggs is at the typical American breakfast. Thịt ba chỉ chiên với trứng là món ăn sáng tiêu biểu ở Hoa Kỳ. Thịt ba chỉ chiên với trứng coi như một món, cho nên động từ ở số ít. 15 days is a long time to wait for the results of the exams, but we can't do anything about it. Chờ 15 ngày mới có kết quả thi thật là lâu, nhưng đành chịu vậy, không có cách nào khác. Quý vị vừa học xong bài 328. Về sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ trong câu văn viết, Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.